Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng của chúng ta hôm nay là bài thứ 50, Bình An của Chúa. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 14 từ câu 22 đến câu 31. Như chúng ta đã biết, các chương 14 đến 16 của Phúc Âm Giăng là những lời dạy sau cùng của Chúa Giêsu cho các môn đệ trước khi Ngài chịu khổ hình trên thập tự giá. Ba chương này chứa đựng những lời giáo huấn cao siêu của Chúa mà chúng ta cần phân tích kỹ và áp dụng cho bước đường theo Chúa của mình. Phần Kinh Thánh hôm nay tiếp tục giới thiệu Chúa Thánh Linh và sự bình an của Chúa ban cho các tín hữu. Xin quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra để theo dõi Phúc Âm Giăng chương 14. Chúng ta cùng học các câu từ 22 đến câu 31. Chúng tôi xin đọc sau đây. Giu-đê, chứ không phải là Iscariot, thưa Ngài rằng, lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta. Và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi cha là đấng đã sai ta đến. Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Các ngươi từng nghe ta nói rằng, ta đi và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng cha, bởi vì cha tôn trọng hơn ta. Hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin. Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến. Người chẳng có chi hết nơi ta. Nhưng thế gian phải biết rằng, ta yêu mến cha và làm theo điều cha đã phán dặn. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, xin so sánh Phúc Âm Mác chương 3 câu 16 đến 19 và Luca chương 6 câu 13 đến 16 và cho biết Giu-đê còn có tên gì khác? Câu hỏi thứ hai. Theo câu thứ 22, khi hỏi câu này, thắc mắc của Giu-đê là gì? Câu hỏi thứ ba. Chúa Giê-xu có trả lời cho câu hỏi của ông Giu-đê không? Tại sao? Câu hỏi thứ tư. Xin cho biết việc làm của Chúa Thánh Linh trong câu thứ 26. Câu hỏi thứ 5. Xin cho biết cảm tưởng của bạn khi đọc câu 27. Câu hỏi thứ 6. Trong Phúc Âm Giăng chương 10 câu 30, Chúa Giêsu nói, ta với cha là một. Ở đây Chúa lại nói, cha tôn trọng hơn ta. Hai câu này có mâu thuẫn với nhau không? Tại sao? Câu hỏi thứ 7. Vua chúa thế gian này, theo câu thứ 30, là ai? Câu hỏi thứ 8. Người chẳng có chi hết nơi ta, nghĩa là gì? Và câu hỏi thứ 9. Bài học mà chính bạn học được qua phân đoạn này là gì? So sánh bản danh sách các sứ đồ của Chúa Giêsu trong Phúc Âm Mác chương 3 câu 16 đến 19 và Phúc âm Luca chương 6, câu 13 đến 16. Chúng ta thấy Giu-đê còn có tên là Tha-đê. Bản Kinh Thánh tiếng Việt chúng ta ghi tên ông là Giu-đê, nhưng trong nguyên ngữ, tên ông và tên Judas Iscariot viết giống nhau. Do đó, sứ đồ Giăng ghi rõ Giu-đê chứ không phải là Iscariot. Giu-đê đặt câu hỏi là vì trước đó Chúa nói: "Ta sẽ tỏ cho người biết ta", theo câu 21. Thắc mắc của Giu-đê là làm sao Chúa có thể cho họ biết mà người đời không biết được. Đây là điều thật sự xảy ra sau khi Chúa sống lại. Chúa chỉ hiện ra cho những người theo Ngài. Chúa Giê-xu không trả lời trực tiếp câu hỏi của Giu-đê. Tuy nhiên, câu Chúa nói hàm ý rằng chỉ những người nào yêu Chúa mới được Chúa ngự vào lòng. Như vậy, người ấy sẽ đương nhiên biết Chúa, một kinh nghiệm mà người ngoài Chúa không có. Đây cũng là kinh nghiệm của mỗi người theo Chúa. Chúng ta kính yêu Chúa, nói về Chúa cách thích thú. Người đời sẽ ngạc nhiên hoặc cho chúng ta là điên dại hay cuồng tín. Thật sự, chỉ những người tin Chúa và yêu Chúa mới hiểu được và tận hưởng được tình yêu của Ngài. Chúa Giê-xu đang nói về Chúa Thánh Linh, theo các câu 16 đến 17. Nhưng vì câu hỏi của Giu-đê nên Chúa đã nói sang chuyện khác. Bây giờ Chúa trở lại đề tài này trong câu thứ 26. Việc làm của Chúa Thánh Linh được mô tả trong câu 26 là: thứ nhất, dạy dỗ các môn đệ, và thứ nhì, nhắc cho họ nhớ những điều Chúa đã dạy. Như vậy, nhờ Chúa Thánh Linh hướng dẫn mà mấy mươi năm sau, các môn đệ của Chúa mới nhớ lại những lời Chúa dạy và viết ra các sách phúc âm. Khi học lời Chúa, chúng ta cũng cần sự hướng dẫn và dạy dỗ của Chúa Thánh Linh. Lời Chúa sẽ thành khô khan, vô nghĩa nếu không có sự soi sáng của Chúa Thánh Linh. Mỗi khi học lời Chúa, chúng ta cần cầu nguyện để Chúa Thánh Linh hướng dẫn và dạy dỗ chúng ta. Câu 27 là một trong những lời nói êm đềm nhất của Chúa Giê-xu cho các môn đệ của Ngài, và cũng cho chúng ta hôm nay nữa. Chúa Giê-xu nói đến sự bình an, tức là sự an tĩnh, thoải mái của tâm hồn mà ta không thể tìm thấy ở một nơi nào khác. Hai điều chúng ta cần nhớ trong lời nói này là: thứ nhất, Chúa Giê-xu nhấn mạnh sự bình an Chúa ban cho chúng ta là sự bình an của Chúa. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Chúng ta chỉ có an bình thật sự khi chúng ta tìm an bình ở nơi Chúa. Thứ nhì, Chúa cho thấy sự khác nhau giữa sự bình an của Chúa và sự bình an của đời. Chúa nói: "Ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho." Chúa đã từng phán với tiên tri Jeremy ngày xưa: "Họ rịt vết thương cho dân ta cách sơ sài mà rằng, bình an, mà không bình an chi hết." Theo Jeremy chương 6 câu 14. Nhiều người ngày nay cũng đang đi tìm bình an, sự an tĩnh cho tâm hồn qua những điều trong trần gian. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, người ta không bao giờ có được bình an thật nếu không đến với Chúa. Trong Phúc âm Giăng chương 10 câu 30, Chúa Giê-xu nói: "Ta với Cha là một." Ở đây Chúa lại nói: "Cha tôn trọng hơn ta." Tuy nhiên, hai câu này không mâu thuẫn với nhau. Về phẩm tính hay về bản chất, Chúa Giê-xu luôn luôn bình đẳng với Đức Chúa Cha. Theo thư Philip chương 2 câu 6. Nhưng trong công tác cứu rỗi nhân loại, Chúa Giê-xu hoàn toàn tùy thuộc và vâng phục Đức Chúa Cha. Trong câu 28, Chúa Giê-xu bảo các môn đệ nên vui vì Chúa đi về với Đức Chúa Cha, có nghĩa là Chúa sẽ trở về địa vị cao trọng mà Ngài đã từ bỏ. Vua Chúa thế gian mà Chúa nói trong câu 30 là ma quỷ. Theo chương 12 câu 31, hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này và hiện nay vua Chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Theo chương 16 câu 11, về sự phán xét vì vua Chúa thế gian này đã bị đoán xét. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 4, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ. Cũng như trong Giăng nhất chương 5 câu 19, chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Câu người chẳng có chi hết nơi ta, nghĩa là ma quỷ không có quyền gì trên Chúa. Chúa nói câu 30 và 31 với ý là ma quỷ sẽ dùng Judas Iscariot phản Chúa và nộp Chúa cho người khác giết. Không phải vì ma quỷ có quyền trên Chúa, mà chỉ vì Chúa vâng phục ý của Đức Chúa Cha, yêu kính Đức Chúa Cha và một lòng thi hành chương trình của Ngài. Chúng ta hãy tự hỏi mình những câu sau đây để áp dụng những lời dạy của Chúa trong phân đoạn này vào đời sống. Thứ nhất, tôi có yêu Chúa, vâng giữ lời Chúa để biết Chúa rõ ràng và kinh nghiệm những điều mà người đời không thể kinh nghiệm không? Thứ nhì, tôi có nhờ Chúa Thánh Linh hướng dẫn và soi sáng mỗi khi học lời Chúa không? Thứ ba, tôi có sự bình an của Chúa trong tâm hồn không? Hay tôi đang đeo đuổi những điều ở trần gian để mong có bình an? Thứ tư, tôi có ý thức rằng ma quỷ là vua Chúa của trần gian này và tôi phải nương nhờ sức Chúa vâng lời Ngài để chiến thắng ma quỷ không? Xin quý thính giả trả lời những câu hỏi này bằng một lời cầu nguyện với Chúa.
Mắt hai ngước nhìn lên Chúa toàn năng, qua những đau thương Ngài luôn ở gần. Trên ván neo đường Ngài trông thấy ta, dắt đưa ta không một bước sai lạc. Ngài là Thượng Đế vua khắp muôn vua, là Chúa muôn loài. Người ơi hay chăng Chúa nghe lời nguyện, Ngài trông thấy ta, hãy vững tin yêu và sống an bình. Khi mọi hy vọng như những làn mây bóng tối phu vây, buồn tan nát lòng, hãy nghe tiếng Ngài bình an vững tin, bóng đêm sẽ qua ngày tháng tươi về. Ngài là Thượng Đế vua khắp muôn vua, là Chúa muôn loài. Người ơi hay chăng Chúa nghe lời nguyện, Ngài trông thấy ta, hãy vững tin yêu và sống an bình. Cho dẫu sóng cuồng hay bão hiểm nguy, không thể đổi thay tình yêu của Ngài. Khi lòng đau buồn hoặc khi đắng cay, đến nơi yên lặng quỳ gối bên Ngài. Ngài là Thượng Đế vua khắp muôn vua, là Chúa muôn loài.